Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe chúng ta thấy hơi lạ phải không? Hôm nay cái gì mà là phục sinh rồi? Chúa Giêsu mới sinh ra mà bây giờ phục sinh là cái gì? Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bài phúc âm này là bài phúc âm mà giáo hội chọn đọc cho lễ thánh Gioan Tông Đồ, chứ không phải là Giáng sinh. Nhưng mà trong tuần Bát Nhật Giáng sinh mà giáo hội cố ý sắp xếp lễ thánh Gioan Tông Đồ vào ngày 27 tháng 12 sau lễ thánh Stefano Phó Tế Tử Đạo. Và như hôm qua em chia sẻ đó, em nói là hai vị thánh này này được giáo hội cố ý sắp xếp ngay sau đại lễ Giáng sinh, bởi vì nó có một cái liên hệ với lôi lời nhập thể. Một vị liên hệ đến nhân tính của Chúa Kitô, đó là thánh Stefano mà hôm qua em đã chia sẻ rồi. Liên hệ như thế nào thì xin nghe lại cái bài chia sẻ hôm qua. Và em rất là hứng khi mà sáng nay đọc cái bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Marta ngày làm lễ hàng ngày đó, mà hôm nay là 26 tháng 12 lễ thánh Stefano, thì ngài nói một cái tư tưởng mà giống như ngài confirm lại những cái hôm qua em chia sẻ rất là đúng. Đấy là cái gì? Ngài nói là cái vấn đề là lễ thánh Stefano ngay sau đại lễ Giáng sinh có vẻ hơi lạ nhỉ, strange, lạ. Nhưng mà thật sự ra đó không có lạ gì cả. Bởi vì sao? Chúa Giêsu mặc lấy nhân tính là để cứu chuộc loài người trên cây thập giá. Mà thánh Stefano là vị tử đạo đầu tiên cũng đổ máu ra. Bởi vì Chúa Giêsu mặc lấy nhân tính, như hôm qua em nhấn mạnh đó, không phải chỉ ở với loài người chơi chơi vậy thôi, nhưng mà để cứu chuộc. Bởi thế cái nhân tính đó được mặc lấy là để cứu chuộc. Mà bây giờ cái vị tử đạo đầu tiên ngay sau cái biến cố vượt qua của Chúa Kitô là thánh Stefano. Bởi thế nên ngài ngày ngày giống chuối thô ở chỗ là đổ máu ra, cũng đổ máu ra và được sắp xếp ngay sau đại lễ Giáng sinh. Còn bây giờ thánh thánh Gioan Tông đồ thì hôm qua em nói một vị liên quan đến nhân tính, đó là thánh Stefano phó tế tử đạo. Còn bây giờ thánh Gioan Tông đồ thì liên quan đến thần tính của Chúa Kitô. Các anh các chị ơi, nếu các anh các chị đọc phúc âm thánh Gioan, các anh chị thấy nó khó hiểu hơn các phúc âm khác phải không? Bởi vì nó liên quan đến thần tính thôi. Và thánh Gioan á, thường ngài không thường á, ngài không có dùng chữ phép lạ miracle, mà ngài dùng chữ sai. Sai có nghĩa là dấu lạ. Bởi vì sao? Cái dấu lạ đó, dù phép lạ cũng là cái dấu lạ. Cái dấu lạ Chúa Giêsu làm cái gì cũng vậy, là một cái dấu lạ ám chỉ về một cái gì đó mà ngài muốn tỏ ra. Chẳng hạn như là ngài biến nước lã thành rượu ở Cana, đó là một cái dấu lạ, đó là dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm đấy. Thánh thánh ký Gioan nói như vậy, bởi vì tất cả những gì Chúa Giêsu làm qua nhân tính của người ấy, đều là cái dấu chỉ là ngài là ai, ngài như thế nào, ngài muốn tỏ ra cái gì đấy. Về cái phúc âm của thánh Gioan là như vậy. Và chúng ta thấy phúc âm thánh, chỉ có phúc âm thánh Gioan mới nói đến ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thánh phúc âm thánh thánh Gioan nhấn mạnh đến sự sáng và sự sống rất là nhiều, từ đầu đến cuối luôn, từ đầu đến cuối luôn. Chẳng hạn như ngay cái bài phúc âm mở đầu của phúc âm thánh Gioan đó thì nói là nơi ngài có sự sống, và sự sống đây chính là sự sáng chiếu soi cho con người. Và ở đoạn phúc âm 8:12 ngài nói gì? Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Và ở trong mùa chay đó, chúng ta thấy không, có ba bài phúc âm liền nhau, ba chủ nhật liền nhau ở năm A đấy. Đó là bài phúc âm gì? Bài phúc âm thứ nhất là Chúa Giêsu ban nước hằng sống cho cái người phụ nữ Samaritano nhân lại. Rồi chủ nhật sau đó là người chữa người mù từ lúc mới sinh, bởi vì ngài là ánh sáng ban sự sống. Và thứ ba, chủ nhật ngay sau cái chủ nhật thứ hai đó, chủ nhật thứ nhất, thứ hai và chủ nhật thứ ba đó là cái chủ nhật gì? Chủ nhật là Chúa Giêsu làm cho Lazaro hồi sinh sống lại. Ngài tự sinh, ngài là sự sống lại và là sự sống. Đấy, chúng ta thấy không? Chỉ có phúc âm thánh Gioan mới liên quan đến sự sống mà thôi. Mà sự sống đây là sự sống thần linh chứ không phải sống sống tầm thường, là sự sống vật chất, là sự sống thể lý, sự sống thần linh. Bởi vì cái sự sống như vậy, vì sự sống đó, nó liên quan đến thần tính. Nó liên quan đến thần tính. Mà cái sự sống đó được tỏ ra qua nhân tính. Và thông ban ra cho con người qua nhân tính. Đấy. Mà trong khi đó, Thánh Gioan Tông đồ là được Thánh Linh soi sáng để mà viết lên một cái cuốn phúc âm về sự sống. Về một đấng thiên sai, một Chúa Giêsu Kitô là sự sống. Cái đó suốt cái phúc âm của ngài là đều là nói đến cái sự sáng và sự sống. Và đây chúng ta đọc cái bài đọc một, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa. Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về ngôi lời hằng sống. Chúng ta thấy không, ngài dùng chữ ngôi lời có nghĩa là thần tính, có nghĩa là Thiên Chúa đó. Còn Thánh Stefano hôm qua nói là tôi nhìn thấy con người là nhân tính. Chúng ta thấy rõ, phân biệt rõ nhé. Đây là ngôi lời hằng sống, có nghĩa là Thiên Chúa đấy. Mà ở trong phúc âm đoạn 1 câu 1 của ngài nói gì? Từ muôn thuở đã có ngôi lời, từ ban đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời hằng ở nơi Thiên Chúa, ngôi lời chính là Thiên Chúa. Đó. Và sau đó ngài còn nói gì nữa đây này? Ở trong cái bài đọc 1 hôm nay là tay chúng tôi đã sờ đến về ngôi lời hằng sống, là sự sống đã tỏ hiện. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài nói là ngôi lời hằng sống đó chính là sự sống đã tỏ hiện. Mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã chứng kiến và chúng tôi loan truyền cho anh em. Sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta. Đã có nơi Chúa Cha đây là chính Chúa Giêsu Kitô, là chính ngôi lời đấy. Và chính Chúa Cha tỏ hiện cho chúng ta đó, là ban ngôi lời cho chúng ta. Thánh Gioan ở một cái chỗ khác, ngài nói cái gì? Ngài nói ai có Chúa Giêsu Kitô, ai có lời là có sự sống. Ai, chúng ta thấy rõ nha. Thấy rõ nha. Tất cả những cái gì mà phúc âm nói tới của ngày ngày lễ Thánh Gioan hôm nay và cả cái bài đọc bột cũng đều nói về sự sống. Mà Thánh Gioan tông đồ là tông đồ và là thánh ký viết về sự sống, viết về Chúa Kitô, mà Chúa Kitô đây là sự sống, là ngôi lời nhập thể, là ban sự sống, là sự sống của Thiên Chúa được ban cho nhân loại. Đó nên suy về phúc âm Thánh Gioan hay lắng quên của chị và thấy được siêu việt của một phúc âm nói về thần tính của Thiên Chúa. Và vì thế nên trong bài phúc âm hôm nay nói đến Thánh Gioan, nghĩa là trong phúc âm nói nhiều về Thánh Gioan lắm, nhiều chỗ lắm, hay lắm, mà giáo hội không chọn đọc một bài nào mà chọn bài hôm nay. Chẳng hạn như là Chúa Giêsu tuyển chọn Thánh Gioan, giáo hội không chọn. Chẳng hạn như Thánh Gioan dựa vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly, giáo hội không chọn. Rồi chẳng hạn như Thánh Gioan ở trên bờ hồ Tiberia khi mà Chúa Giêsu nói tiên tri về Thánh Phêrô và nói Thánh Phêrô còn phần con hãy theo thầy. Thì Thánh Phêrô quay lại thấy tông đồ Gioan bảo còn người này thì sao? Ta muốn để cho nó cho tới khi ta tới thì sao, vân vân. Nhiều lắm, nhưng mà rồi chẳng hạn đến trường hợp mà Thánh Gioan và Thánh Giacôbê xin lửa bởi trời xuống tiêu diệt cái làng Samaria đã không đón Chúa, hay là Thánh Gioan và Thánh Giacôbê đến xin Chúa cho được ngồi bên phải bên trái, rất là nhiều bài phúc âm nói, nhưng mà giáo hội không chọn đọc một bài nào ngoại trừ bài này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bài này nó liên quan đến sự sống, có vậy thôi. Mà sự sống đây là sự sống thần linh, liên quan đến một Chúa Kitô là sự sống, lại và là sự sống. Đây Chúa Kitô sống lại đây này. Chúng ta thấy không? Chúa Kitô sống lại. Và không phải sống lại như vậy thôi, mà trong khi thấy hai người cùng chạy ra một lúc sau khi được chị Mai Đệ Liên về báo, thì Thánh Gioan chạy nhanh hơn. Bởi vì Thánh Gioan liên quan đến đức mến, còn Thánh Phêrô liên quan đến đức tin. Mà đức tin nó lại liên quan đến cái trí khôn. Còn đức mến liên quan đến cái lòng muốn. Do đó nó nhanh hơn, nó nhạy cảm hơn. Do đó nên chạy nhanh hơn. Và khi ra đến mồ, nhưng mà Thánh Gioan vẫn tôn trọng Thánh Phêrô, bởi vì Thánh Phêrô có quyền hơn, cao hơn, vai vế, ngon hơn. Do đó khi tới mộ trước đi nữa, vẫn không dám vào, để cho Thánh Phêrô vào. Mà Thánh Gioan chỉ cúi nhìn vào mà thôi. Sau khi và Thánh Phêrô vào rồi, đấy, thì môn đệ đã đến trước cũng vào. Ông đã thấy và đã tin, có nghĩa là Thánh Gioan đã thấy và đã tin, chứ không phải Thánh Phêrô. Ở phúc âm Thánh Matthew á, thì Thánh Phêrô còn ngẫm nghĩ nữa. Còn Thánh Gioan thấy là tin. Ở cái lễ mà Thánh Stefano đó, thì chúng ta cũng thấy là sách tông vụ, người trước khi ngài bị ném đá chết á, thì nói với những người đang sắp sửa ném đá ngài là: kìa, tôi đã thấy con người ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Thì chính Thánh Stefano ngay trên trần gian này mà còn thấy thiên đàng, thấy con người, thấy nhân tính của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thì Thánh Gioan cũng còn đang sống mà đã thấy được thần tính của Thiên Chúa rồi. Thấy ở chỗ nào? Đức tin. Thấy ở chỗ nào? Tin. Tin là Chúa Kitô đã sống lại. Chúa Kitô thật là sự sống lại và là sự sống. Em như em phân tách đó là Thánh Stefano, giáo hội cố ý sắp xếp ngay sau đại lễ Giáng sinh, vị liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô, còn một vị liên quan đến thần tính của Chúa Kitô, đó là Thánh Gioan tông đồ, thánh ký. Bởi vì vị thánh ký này viết về một Chúa Kitô là lời nhập thế. Đó, có phải là thần tính không? Có phải là Thiên Chúa không? Cái thứ hai là lời nhập thể đó chính là sự sống lại và là sự sống. Đó, là sự sống đã được tỏ hiện, là sự sống Thiên Chúa thông ban cho con người và được Thánh Ký Gioan viết ra để cho chúng ta cảm thấy được và chúng ta nhận biết. Vì thế nên ở ngay cái bài đọc 1, Thánh Gioan nói cái mục đích ngài viết cho chúng ta là để làm gì? Để các con hiệp nhất với chúng tôi và chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của người. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ôi lạy mẹ Maria, không ai vui bằng mẹ, bởi vì mẹ nhận biết Chúa hơn ai hết. mẹ còn là mẹ của giáo hội nữa, mẹ còn là mẹ của Thánh Gioan nữa. Niềm vui của mẹ chính là cái dấu hiệu và cái mức độ tràn đầy ân phúc của mẹ. Xin mẹ cho chúng con cũng được chia sẻ cái ân phúc của mẹ, cũng bắt chước Thánh Gioan Tông Đồ, đó là đem mẹ về nhà mình, để nhờ đó chúng con cũng được chia sẻ cái đầy ân phúc của mẹ, và với nhận biết Thiên Chúa, với cảm thấy cái sự sống của Chúa Kitô viên mãn trong chúng con, nhờ đó chúng con như Thánh Gioan Tông Đồ làm chứng loan truyền tin mừng sự sống cho tất cả những người anh chị em mà chúng con được sai tới, để nhờ đó chúng con giống như Thánh Gioan Tông Đồ hôm nay là cũng mang vui mừng và niềm vui cho tất cả mọi người, để mọi người cũng được hưởng trọn vẹn niềm vui như chúng con và như Thánh Gioan Tông Đồ cũng như mẹ vậy. Amen.
Nào hỡi muôn loài hòa vang, tiếng ca nhịp theo tiếng đàn, mừng Chúa bò trời cao sang, Giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm nhân tội lỗi hãy suy cùng lòng Cha bao xiên khoan hồng, vào đây ca hát lên vang mong cảm ơn cho hết lòng. Dân mục đồng con kính tin thờ Cha, thay nhân loại con cất vang lời ca, vừa đêm thanh vang ngậm ngùi ngày nay Cha.